ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa cụ Trần Thị Tư, người được diễm phúc làm lễ chúc thọ dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng và tấm lòng hiếu kính của con Thảo cháu Hiền. Kính thưa gia đình anh Đinh Văn Vui, những người con và cháu hạnh phúc khi còn được người mẹ, người đã dày công tạo dựng hạnh phúc và sự thành công của tất cả các thành viên trong gia đình. Nhân ngày chúc thọ lần thứ 81 của bà, chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về lễ sinh nhật tăng phần phước thọ. Phước và tuổi thọ là hai nhu cầu rất quan trọng đối với cuộc sống của tất cả chúng ta. Có rất nhiều người thừa kế một gia tài kết xù của cha mẹ để lại nhưng không có phước về tuổi thọ. Vì đó sau vài năm lại phải qua đời trong sự nuối tiếc và quyến luyến. Có nhiều người sống thọ nhưng lại không có con thảo cháu hiền. Do vậy ở cuối đời đó rơi vào trạng thái cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng. Nhưng trong đại gia đình của anh Vui thì vừa có người mẹ đại thọ, vừa đó các con cháu thành công với lòng hiếu kính lớn, mà năm nào đến ngày sinh nhật của bà đó, tất cả dù bận biểu với việc gì cũng đều quay quần, bỏ hết mọi việc để nhớ tưởng đến công ơn sanh thành dưỡng dục và có những hành động báo hiếu rất là cụ thể và thiết thực. Có một lần khi Đức Phật có cơ hội đi ngang qua một khu vực của Bà La Môn giáo, nơi đó một đại trai đàn hiến tế thượng đế Brahma đang được diễn ra. Rất nhiều người khi thấy Đức Phật xuất hiện đó đã đến và hỏi Phật về giá trị của lễ hiến tế thần linh. Đức Phật mới trả lời rằng đó là có hai truyền thống hiến tế trong đạo Phật mà bất kỳ ai khi tham dự đều có được phúc quả ở hiện tại và hạnh phúc trong tương lai. Thứ nhất đó, thay vì hiến cúng thượng đế và các thần bằng sự sát nghiệp thì hãy thắp lên hai ngọn lửa trong gia đình, đó là lỡ cha mẹ. Lỡ cha mẹ là một hình ảnh được Đức Phật sử dụng để thay thế cho thượng đế. Và ở góc độ đạo đức này đó, chúng ta thấy Đức Phật đã ngầm ám chỉ rằng là thượng đế là không có thật, đấng tạo dựng mà được các tôn giáo dựng lên để phục vụ cho những quyền lợi tôn giáo và chính trị của một chính thể trong bối cảnh cổ đại. Và theo Đức Phật đó, mẹ và cha là hai vị Phật trong nhà, cho nên thay vì tôn thờ thượng đế bằng lễ hiến cúng tốn kém tiền bạc thì Đức Phật khích lệ chúng ta hãy thắp sáng ngọn lửa hiếu thảo trong gia đình. Bởi vì không có một bậc vĩ nhân nào thánh nhân nào, nhân vật thành công hạnh phúc nào trong cuộc đời này mà chưa từng có cha hay là có mẹ. Ngay cả những người khi mới sinh ra đó bị bỏ rơi và sống ở trong diện mồ côi cũng đã từng có một người cha, từng có một người mẹ, có điều là mình không biết đến thôi. Cho nên nhờ có mẹ mà tất cả chúng ta đã có mặt trong cuộc đời này với tư cách là một con người. Theo Đức Phật, làm con người là phước báo lớn nhất ở trong các chủng loại sự sống, bao gồm mà động vật có tình thức và động vật vô tình. Như vậy khi mà mình thành công và có nhiều đóng góp ở trong xã hội, khi chúng ta thành công mà có nhiều đóng góp trong xã hội, phải nhớ rằng là cái việc mà giới thiệu chúng ta trong cuộc đời của người mẹ đó là một ân đức không thể nào quên được. Trong kinh báo phụ mẫu trọng ân, Đức Phật dùng một hình ảnh là khá ấn tượng về cái công lao khổ dạy sinh của người mẹ. 9 tháng 10 ngày mang mầm sống trong cơ thể của mình, người mẹ như đang vác một tảng đá nặng ở trước bụng. Thường du khách đó, được khích lệ là mang càng ít hành lý để càng có một cái hành trình dài lâu, đảm bảo được sức khỏe. Và hành lý đó được đặt ở trên đôi vai với sức chịu đựng tự nhiên của cấu trúc cơ thể. Cho nên đi có thể mệt, nhưng mà sức chịu đựng đó có thể giúp cho khách lữ hành vượt qua. Còn người mẹ vác một cái ba lô sự sống ở trước bụng mình, không có một sự dìu đỡ gì của toàn thân, và bà phải kiêng ăn để đảm bảo được sức khỏe của đứa con, phải nuôi dưỡng các đức tính tốt để truyền cho đứa con có được một mầm đạo đức ở trong tương lai, và làm nhiều việc phúc lành. Cho nên ân đức đó rất là vĩ đại, và tất cả con thảo cháu hiền cần phải ghi công và tạc dạ. Điều thứ hai Đức Phật phản ánh trong bài kinh này đó là lễ hiến tế giết một lần 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo và nhiều các loại động vật khác đó là một sự tổn hoại mạng sống của các sinh linh. Do đó dầu nguyện vọng của người hiến cúng là mong cho cha mẹ hay là vua chúa được tại vị và tuổi thọ cũng không thể nào đạt được. Do đó Đức Phật dạy là có một lễ hiến tế không tốn kém tiền bạc, không có tổn hại mạng sống của các sinh linh, mà lại có phúc báo lớn, đó là thực tập từ bi. Từ bi như là một cái năng lượng có thể giúp cho chúng ta đó thiết lập hòa bình, rồi tôn trọng sự sống, bảo vệ các loài động vật, duy trì hệ sinh thái để chúng ta có thể sống hạnh phúc ở trên hành tinh này. Thì dựa vào tinh thần của bài kinh này đó, ngày tổ chức sinh nhật của những người Phật tử cần phải mang những hạt giống và năng lượng từ bi, và từ đó chúng ta có thể ứng dụng một số góc độ sau đây. Thứ nhất là thực tập từ bi trong ngày sinh nhật. Khi ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen như các hàng con Thảo và cháu Hiền đối diện trước người mẹ ca kính, chúng ta thực tập chánh niệm trong hơi thở, hít thật là sâu, hơi thở đi vào bên trong, ta quán tưởng thanh khí đang có mặt cùng cơ thể ta, sức sống, hạnh phúc, nhất là hạnh phúc bên mẹ ở tuổi đại thọ thế này, và chúng ta cảm nhận được toàn thân chúng ta có được một cái trạng thái an lạc, thư thái, thoải mái, bình an, và thở một hơi thở thật sâu ra bên ngoài. Chúng ta quán tưởng đồng thời với cái trượt khí đi ra tất cả những cái bực nhọc, căng thẳng, mỏi mệt, não phiền, theo đó mà được giải phóng trong tâm thức, dòng cảm xúc của chúng ta chỉ còn thuần khiết sự an tịnh, hạnh phúc và bình an. Trong bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở thì Đức Phật dạy chúng ta một hình ảnh quán tưởng hơi thở ra và vào, chúng ta thấy toàn thân này được an lạc. Cái khái niệm an lạc toàn thân đó phải được thực hiện bằng cách quán tưởng rằng là từng làn da thớt thịt, các lỗ chân lông, rồi sự sống, tổng thể bốn yếu tố đất nước gió lửa tạo nên cơ thể này đó đang được thấm nhuần cái chất liệu của an lành và hạnh phúc. Để quán tưởng sự an lành đó đang có mặt trong tâm của chúng ta, và sau đó cũng tiếp tục duy trì hơi thở ra vào thật sâu để một mặt ta tăng cường sức khỏe, mặt khác thể hiện cái năng lượng từ bi đang lan tỏa xung quanh và đến môi trường. Thì lòng từ bi được thực hiện theo cách thức trước nhất là tình thương yêu sự sống, rồi năng lực nhổ lên nỗi khổ niềm đau đang lan tỏa trong tâm chúng ta và ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân và tất cả con tá giáo hiền. Cứ quán tưởng rằng là cái năng lực từ bi đó đang ảnh hưởng đến người mẹ, người bà, người cô, người dì của mình đang ngồi trước mặt trong lễ chúc Phật hôm nay, và bản thân của cụ đó cũng quán tưởng cái lòng từ bi của người mẹ, người bà, người dì, người thím, mợ đang lan tỏa đến tất cả các thành viên trong gia đình. Sau đó hít thở thật sâu ra vào, ta lại quán tưởng năng lượng từ bi được truyền dẫn đến tất cả mọi người cho đến rộng hơn là cả hành tinh và vũ trụ này. Thì trong đó có tất cả con người không phân biệt biên giới, màu da, sắc tộc, các loài động vật từ lớn cho đến các loài nhỏ nhất côn trùng, sau đó là các loài thực vật, thảo mộc, vân vân, vốn có sự sống và cần được bảo hộ. Thì khi mình quán tưởng lòng từ bi như thế đó thì năng lượng của tình thương sẽ tràn đầy trong trái tim, cảm xúc, nhận thức và hành động của chúng ta. Thì lúc đó đó tất cả những cái nỗi buồn, những cái giận dỗi giữa các thành viên trong gia đình nếu có đó có cơ hội được phóng thích một cách an toàn. Tới lúc là người thân của nhau đó thì cái cảm xúc hy vọng và tiêu chuẩn hóa, lý tưởng hóa đặt để cho những người mà mình thương, mình quan tâm nhiều hơn những người bình thường. Và do vậy cái sự tuyệt vọng hay là thất vọng thỉnh thoảng có thể có khi mà sự đặt kỳ vọng này không đạt được ở một mức độ lý tưởng. Thực tập năng lượng lòng từ bi sẽ giúp cho chúng ta thấy cái giới hạn của con người do nghiệp chung, nghiệp duyên, rồi cái cá tánh của con người vốn khác biệt, cho nên ta tập sự hài lòng với những nỗ lực chân chính để tất cả những cái kỳ vọng đó nó không làm cho chúng ta tuyệt vọng. Kỳ vọng chân thành sẽ trở thành một tiêu điểm để phát triển đi lên, đạt được kết quả sau khi nỗ lực bằng phương pháp tấm lòng và kiến thức đó, thì hãy hài lòng như thế. Thì việc thực tập lòng từ bi này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được tuổi thọ ở trong ngày sinh nhật. Vấn đề thứ hai đó là theo thông điệp của Đức Phật trong bài kinh là phải rũ bỏ nghiệp sát hại. Nghiệp và sát hại nó đã trở thành như là thói quen và được phần lớn các tôn giáo lý giải rằng Thượng Đế thương các loài động vật, xin lỗi, thương con người, cho nên đã tạo ra các loài động vật để góp phần sự sống và hạnh phúc cho con người. Cho nên các tôn giáo nhất thần cổ xưa như là Do Thái giáo, sau này Thiên Chúa, Tin Lành được phát sinh từ, đã sử dụng cái truyền thống trước khi ăn, rồi trước khi đi ngủ thường làm dấu thập giá và tạ ơn Chúa. Trong truyền thống của Ấn Độ giáo đó thì Thượng Đế gồm có ba phương diện. Thứ nhất là Brahma, tức là đấng sáng thế. Thứ hai đó là Vishnu, đấng duy trì. Thứ ba là Shiva, đấng hủy diệt. Khi gắn kết Thượng Đế có ba phương diện sanh, rồi duy trì sự sống và hủy diệt sự sống đó, là chính nhân vật đặc biệt này làm cho chúng ta có cảm giác sợ hãi. Thứ nhất đó là nhớ ơn ích về việc có được sự sống. Thứ hai đó là đền ơn từ việc được duy trì sự sống. Và thứ ba là sợ hãi phục tùng, bằng không đó thì có thể bị hủy diệt sự sống. Phần lớn các tinh thánh của các tôn giáo nhất thần đều cho rằng đó, động đất, sóng thần, hạn hán và bệnh dịch, chết chóc, các tai nạn đó do Thượng Đế tạo ra khi mà con người không có sự tuân thủ, không có đặt niềm tin vào các ngài. Vậy nên Đức Phật đó, Thượng Đế là một ý niệm sai lầm do con người tạo ra. Khi mà trình độ kiến thức của con người về nhân quả của vũ trụ, nhân quả vật lý, nhân quả đạo đức, rồi quy luật sống đó, chưa có vững, thì chúng ta đặt ra một cái niềm tin như vậy để tự an ủi và giải quyết các vấn đề khổ đau trên nền tảng của an ủi, cho nên khổ đau vẫn tiếp tục diễn ra. Và để giải quyết vấn đề khổ đau đó, những tín đồ tôn giáo bao gồm Ấn Độ giáo, rồi Nho giáo, Do Thái giáo, Thi Chúa giáo, Hồi giáo đặt niềm tin vào Thượng Đế và tổ chức các cái lễ hiến tế, giết rất nhiều mạng sống của các loài động vật khác nhau để mong mua chuộc cái mạng sống của mình. Thì Đức Phật đã phân tích đó, là khi mà mình gieo một hạt giống kết liễu mạng sống trong ngày sinh nhật mà lại mong cầu mạng sống của mình được tồn tại lâu á, là một cái mâu thuẫn về nhân quả. Cho nên kết quả là càng đầu tư vào lễ hiến tế mang nhiều sát nghiệp đẫm máu kết thúc sự sống nhiều chừng nào thì tuổi thọ của những người tổ chức lễ sinh nhật và bản thân của người được chúc thọ đó sẽ bị tổn giảm. Cho nên Đức Phật dạy là phải bảo vệ mạng sống của các loài động vật và môi trường sinh thái nói chung. Và đây là một cái nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và sức khỏe của tất cả chúng ta. Rất là vinh hạnh phúc khi tất cả các thành viên trong gia đình đến ngày sinh nhật của cụ bà đó thì tổ chức lễ cúng dường tre tăng, rồi đãi tiệc chay, giảm tối đa tất cả những cái gì liên hệ đến thói quen ăn uống thường nhật. Và đó là một cái hành động mà theo chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với lời kinh Phật dạy. Người Ấn Độ đó thì có khoảng 60% ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Như vậy trung bình là khoảng 650 đến 700 triệu người ăn chay trường. Những người ăn mặn còn lại thường thuộc về các tôn giáo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và một số tôn giáo mới. Thì họ vẫn có một cái thói quen rất là hay ở chỗ là không có sử dụng các cái loài thủy độc nhỏ, vì đơn vị sát nghiệp trong tình huống tiêu thụ trong một ngày cho một gia đình đó, nó có thể dâng đến vài trăm con. Rồi cho nên họ thường mua những cái loại cá biển to, và một gia đình ăn trong vòng một ngày đó thì đơn vị sát hại chỉ là một thôi. Thì đó là cái cách mà hạn chế tối đa nghiệp sát hại. Và trong ngày sinh nhật đó thì phần lớn họ có thói quen là ăn chay. Đây là một cái ảnh hưởng rất là mạnh của đạo Phật phát triển, từ được gọi là đạo Phật Đại Thừa. Khi đạo Phật Đại Thừa phát triển đó, thì truyền thống ăn chay đã được khích lệ rất là rộng rãi, ảnh hưởng trực tiếp đến cái truyền thống của Bà La Môn giáo. Qua cái bài kinh Tế Thần đó thì chúng ta thấy là những người giết các loài độc vật để mà tế Thượng Đế thì không thể nào ăn chay được, nếu vì ăn chay thì họ không làm việc ấy. Từ khi cái truyền thống ăn chay trường của đạo Phật Đại Thừa có mặt đó thì Ấn Độ giáo đã nhanh chóng tiếp thu để thay đổi, và từ đó họ đã có trên 50% dân số ăn chay trường, một cộng đồng ăn chay lớn nhất toàn cầu hiện nay. Thì như vậy là trong cái ngày sinh nhật thì những người Phật tử thuần thành sẽ có thói quen phóng sanh, thả chim, rồi thả cá để tạo ra một cái thế giới tự do cho các chủng loại này sống an vui hạnh phúc. Thì khi mà mình tiến hành làm lễ phóng sinh đó, thì cái tiêu chí của nó đặt ra là bảo vệ sự sống trong thời gian sớm nhất chúng ta có thể thực hiện được. Do đó là các cái việc mà mình đặt hàng cho người ta bắt đem về đó là không nên, mà chỉ mua tình cờ một nơi nào đó, hoặc là chúng ta có thể làm tại chỗ để sự sống được tự do trong thời gian sớm nhất. Điều thứ hai đó là khi chúng ta tiến hành làm lễ phóng sinh thì quan trọng là những người thực hiện, ở đây gọi là con Thảo cháu Hiền và đương sự người được chúc thọ đó, cần phải hướng tâm và quán tưởng đến các chủng vật mà được chúng ta sẽ thả sự sống, rằng là con người là phúc báo hơn hết, sanh ra được con người và gặp được Phật pháp lại càng quý báu hơn. Gặp Phật pháp, có được sự hành trì, có nghề nghiệp và chân chính, sống về đời sống đạo đức, phát triển về giáo dục, thành công trong cuộc đời trên nền tảng giáo pháp Phật lại càng quý báu hơn nữa. Và mong rằng đó, sau động tác mở cửa lòng và thả xuống dưới sông thì các loài hãy nương vào pháp Phật nhiệm màu để được tái sinh với hình thức là một con người. Sự tập trung với những cái quán tự như vậy, và chúng ta liên tưởng đến cái năng lượng từ bi phá công cùng, phá xiềng sức, phá tù tội, phá trở ngại đang lan tỏa đến các loài được chúng ta phóng thích sự sống. Và chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật để truyền cái năng lượng từ bi, hoặc là ta niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát để ta liên tưởng đến Đức Bồ Tát của tình thương. Do đó việc thực tập lòng từ bi dâng tặng sự sống nó được thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Còn nếu có được cơ hội, có được các thầy, các sư, các sư cô á, làm lễ cúng thì là càng tốt. Bằng không á, thì tự các đương sự cũng có thể làm lễ phóng sanh bằng cách là quán tưởng và truyền đạt năng lượng từ bi đến với chúng. Thì như vậy trong ngày sinh nhật mà ta tổ chức toàn là tiệc chay và hướng đến cái việc phóng sinh đó, thì những người thực hiện sẽ được hưởng phước báo về tuổi thọ và sức khỏe một cách trọn vẹn. Và cụ bà, người mẹ khả kính, người bà đáng trân trọng trong gia tộc, sẽ nhờ cái công đức của người con Thảo cháu Hiền này mà cũng được cộng hưởng về nhân quả tuổi thọ. Bởi vì vì mẹ và bà mà chúng ta làm việc đó, cho nên mặc dù bà hay là không trực tiếp làm cũng vẫn hưởng được một cộng hưởng nhân quả tương đương với cái phúc lộc do con cháu thực hiện. Cho nên truyền thống dân hóa phóng sinh rồi tạo sự sống này đó, nó trở thành là một cái tiêu điểm mà tất cả những người Phật tử cần tham khảo và thực tập. Điều thứ ba là những khóa lễ thường có được cái năng lượng tâm linh rất là lớn, cho nên bên cạnh việc phóng sinh thì ta cần tổ chức một cái khóa cầu an mà lát nữa thượng tọa Bụ Chánh và tất cả chư đại đức tăng sẽ cùng làm lễ. Thì cái trọng tâm của khóa lễ cầu an đó là để giúp cho người được chúc thọ ý thức được cái phước báo mà mình đang có với tư cách là một con người. Tuổi thọ là một phước báo không phải ai cũng có được. Dĩ nhiên là khi chúng ta đối diện với tuổi già đó, bệnh tật như một phản ứng tất yếu về phương diện sinh học trên cơ thể, làm cho có người đó thì đi đứng hơi mệt mỏi, có người thì cũng có những cái cơn đau bệnh tật, rồi có người đó thì phải gắn cơ thể mình với chiếc xe lăn, rồi cái gậy, cái nạng, đi thì có người dìu, kẻ dắt, người dẫn. Nhưng đừng vì thế mà mặc cảm về tuổi thọ của mình. Phước báo về tuổi thọ đó là một cái chuyện riêng, còn bệnh tật là một cái chuyện khác nữa. Nên là có được tuổi thọ mà có được sức khỏe là phước báo đôi, và có tuổi thọ mà có bệnh tật thì ta vẫn có được một cái phước báo đặc biệt mà những người khác không có. Cho nên đừng vì những cái bệnh tật như là những phản ứng tự nhiên trong tiến trình sanh già và bệnh mà chúng ta không có ý thức về cái phước mà mình đang hiện hữu. Điều thứ hai đó, đang khi khóa lễ cầu an được diễn ra đó thì chúng ta có cơ hội là trải nghiệm đời sống tâm linh trước ba ngôi tâm linh, đó là Đức Phật, bậc đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Thứ hai là giáo pháp, nguồn tự giác và tự bi có khả năng giải phóng nỗi khổ, niềm đau và mang lại an vui và hạnh phúc. Thứ ba là chư tăng, những người đã hy sinh để sống thanh xuân của mình, để thực tập và chuyển hóa, làm gương về đạo đức và sống cuộc đời dấn thân trong xã hội. Do đó ba ngôi tâm linh này sẽ giúp cho chúng ta có được một sự nương tựa rất là có ý nghĩa. Và khi mà mình là có niềm tin vào ba ngôi tâm linh, thì được gọi là tam bảo đó, thì khi nỗi đau trên cơ thể về phương diện vật lý đó có trở dậy, thì chúng ta không bị cái cảm xúc và thói quen cường điệu quá về nỗi đau đó, cho nên chúng ta dễ dàng quên đi nỗi đau mà không cần phải sử dụng đến các phương pháp hỗ trợ y khoa, chẳng hạn như là thuốc giảm đau, vân vân. Việc thực tập trong các cái khóa lễ là giúp cho chúng ta ý thức rõ thân thể này không phải là của tôi một cách vĩnh hằng. Thân thể này được cấu tạo bởi các nguyên lý chất rắn, tức là đất, chất lỏng là nước, chất vận động là không khí, chất nhiệt là hỏa, và do thực phẩm rồi sự nuôi dưỡng, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà chúng ta tồn tại trong vòng vài chục năm, có người một trăm mấy chục năm, thì dù là lớn hay là nhỏ, già hay là trẻ, thì cơ thể này chỉ đóng vai trò là chức năng. Nó giống như là một cỗ xe được Đức Phật phân tích trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Và chiếc xe đó có chức năng là chuyên chở chúng ta từ những địa điểm A đến những địa điểm B. Mỗi một sự chuyên chở là một cái quãng hành trình của cuộc đời. Và dĩ nhiên xe đó thì dàn đồng, bánh xe, rồi máy móc đó, đến một lúc nào đó nó cũng có bị mòn mỏi, cần tu chỉnh, rồi đôi lúc cũng phải thay bộ phận này, thế bộ phận kia. Cơ thể con người cũng hình như vậy. Đối diện trước cái bệnh, Đức Phật đã dạy chúng ta phải ý thức chức năng chiếc xe của cơ thể, để chúng ta không nên hành hạ nó bằng cách là khổ hạnh ép sát như một số tôn giáo đã sai lầm về phương pháp, và cũng không nên nuông chiều nó như là thượng đế, giống như cái nền văn hóa vật dục của phương Tây. Người ta đã tôn thờ thân thể này bằng những cái chủ nghĩa hưởng thụ, mà theo đạo Phật đó, nó chỉ làm cho con người bị vướng vào cái nghiệp và đánh mất chính mình. Nhiều hậu quả đánh mất tương lai là rất có thể xảy ra. Cho nên xem cơ thể là một chức năng. Khi bệnh thì chúng ta cần đến các dịch vụ y khoa và hỗ trợ bằng phương pháp thực tập tâm linh, để trong cái nỗi đau của cơ thể đó, ta không bị nỗi khổ của tâm. Thuật ngữ tiếng Việt thường gắn kết đau và khổ như là một cụm từ. Khi đau mà mình không làm chủ được cảm xúc thì dẫn đến sự khổ tâm. Khi khổ trên tâm mà không làm chủ và chủ được cảm xúc thì có thể liên lụy và ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể này. Nên già phải đối diện trước cái vô thường của vật lý, vật chất và cơ thể. Cho nên bệnh là chuyện rất là bình thường. Đức Phật dạy trong rất nhiều kinh phải quán là thân thể này, ý niệm, tâm tư, cảm xúc, nhận thức không phải là tôi không bị kẹt vào chúng. Khi mình thực tập thì chúng ta đã tách rời bằng sự ly tâm hóa nỗi đau ở trên thân khỏi tâm. Thường khi mà cái dòng ý thức tập trung vào nỗi đau sẽ làm cho nỗi đau bị nổi cộm, bị quan trọng quá đi, rồi cái mức độ chương sinh của nỗi đau đó nó sẽ tỷ lệ thuận với cái cảm xúc mà chúng ta nuông chiều nó quá mức. Cho nên nỗi đau cứ vì thế mà lại gia tăng. Và Đức Phật dạy khi mình quán được vô ngã, tôi là một chức năng không bị kẹt vào năm yếu tố tạo ra cái tôi: thân thể, cảm xúc, tâm tư, ý niệm và nhận thức, thì lúc đó nỗi đau trên thân do bệnh và tuổi già gây ra không có điều kiện khống chế toàn bộ dòng cảm xúc và cái khối tâm của chúng ta. Và do vậy chúng ta vẫn an toàn và sống với hạnh phúc. Sau đó Đức Phật lại tiếp tục hướng dẫn chúng ta hãy thực tập quán vô ngã sở hữu. Thường theo luật và dân sự đó, thì sau 5 tháng lao động chân chính, nghề nghiệp hợp luật pháp và đạo đức, chúng ta có gia tài, sự nghiệp, cơ ngơi, danh dự, vai trò xã hội, và dĩ nhiên đó, nó được gọi xem là thuộc về mình, nó như là thành quả lao động chân chính và đạo đức của bản thân mình. Nhưng mà về phương diện tâm lý đó, thì theo tinh thần Phật dạy đó, nếu chúng ta bám vào nó nhiều đó, thì mỗi tổn thất liên hệ đến tài sản, gia tài, sự nghiệp, danh vọng sẽ làm cho chúng ta bị chao đảo. Mức độ chao đảo này đó, nó có thể tỷ lệ thuộc giống như là cái cơn sóng thần. Chẳng hạn như 11 tháng 3 2011 tại Nhật Bản, các tỉnh Đông Bắc, hoặc là cái cơn sóng thần Đông Nam Á và Nam Á vào năm 2004, nó đi ngang cuộc đời, nó tàn phá mọi thứ, nó để lại nỗi đau, những cái ấn tượng tiêu cực, những cái vết hằn tâm lý khó quên, rồi những cái ký ức mà mỗi khi nhớ về, ban đêm chúng ta có thể bị ác mộng, ban ngày đã có thể có cảm giác là không vui. Cho nên là thực tập vô ngã sở hữu không có nghĩa là chúng ta phủ định cái tính trách nhiệm và cái quyền lợi hợp pháp về luật, cũng như là cái quan hệ dân sự trong xã hội. Mà thực tập như thế để mỗi khi đó những thứ đó nó có ảnh hưởng đến mình hay là nó rời khỏi mình đó, chúng ta không vì thế mà làm cho nỗi đau lại gia tăng. Bởi vì thực ra chúng cũng là chức năng để phục vụ cho một cơ thể chức năng. Và do đó người sử dụng khôn ngoan bằng trí tuệ và đạo đức đó, sẽ biến chúng trở thành kẻ nô lệ cho chúng ta được hạnh phúc tích cực ở trên cõi đời này. Và nó tích cực đó bao gồm tuổi thọ, bình an, phước báo, vân vân. Thì cái khóa lễ như thế lát nữa chúng ta sẽ được thực tập, và thực tập này thì giúp cho chúng ta sống một cách rất là an vui đang khi chúng ta có bệnh, đối diện với bệnh, và không vì thế mà cái tiêu cực nó khống chế và làm chúng ta mất hết tất cả những cơ hội để hưởng được phước báo ở cái cõi đời này. Điều cuối cùng đó là để cho cái lễ chúc thọ được có ý nghĩa, thì Phật giáo thường khích lệ chúng ta làm từ thiện. Từ thiện thì nó có nhiều phương diện. Thường chúc thọ đó thì chúng ta làm cho các cụ già, những mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh, những người tật quyền không có nơi nương tựa, không có con cháu nâng đỡ hiếu kính, hoặc là chúng ta hỗ trợ cho các cô nhi, nói chung là các thành phần khổ đau và bất hạnh mà việc chậm trễ hay là thiếu sự chia sẻ từ tình thương của chúng ta đó, thì họ có thể vì thế mà khổ đau nhiều hơn. Thì nhân cái ngày làm lễ chúc thọ đó, chúng ta phân công các thành viên trong gia đình cùng làm công việc đó và hồi hướng cái công đức cho cụ bà, thì giá trị phước báo đó nó sẽ được tác động trực tiếp. Và trước khi làm việc này đó thì cụ bà được con cháu giải thích cho biết rằng là sẽ đi làm một cái việc thiện ở địa điểm A, B, C, là một trung tâm từ thiện trong các chùa, hay là trung tâm từ thiện xã hội của tư nhân hay là của chính phủ. Chúng ta làm và để cho người được chúc thọ biết rõ về các cái nghĩa cử cao thượng đó, để đang khi mặc dù cụ bà không có cùng với con cháu làm tại địa điểm, thì cái việc nghĩ tưởng hướng về đó cũng được hiểu tương đương với việc làm trực tiếp. Ở trong kinh Pháp Hoa đó có một cái hình ảnh là tùy hỷ công đức, thì công đức được thực hiện bằng ba phương diện, tức là trực tiếp nhờ người khác làm. Thứ hai đó là tùy hỷ, tức là vui theo các hành động thiện của người khác làm. Thứ ba là tán dương bằng nhiều phương diện, về phương diện tích cực, về các việc làm tốt của người khác. Và do vậy dầu chúng ta không có cơ hội trực tiếp thực hiện, chúng ta vẫn được hưởng một cộng hưởng từ cái việc làm tốt đẹp đó. Và do đó các thành viên trong gia đình có thể phân công một người nào đó đại diện cho cụ bà và những người thân tế. Mình cũng nói rõ hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ tôi, bà tôi, hay là cha tôi, hay là ai đó, thì chúng tôi thể theo nguyện vọng của người được chúc thọ đem những cái phần quà tình thương đến với tất cả các anh chị và con cô bác, mong tiếp nhận và chúc cho cuộc sống này được hạnh phúc, niềm vui có mặt, rồi tất cả những cái trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh và những cái điều không vui trong cuộc đời theo đó được tan biến. cái mối quan tâm của chúng ta đó được thực hiện trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy với ba thái độ: hoan hỷ trước khi làm, tức là mình có một cái nô nức mong đến cái ngày sinh nhật của mẹ mình, bà mình, cha mình, ông mình để mình làm việc đó, rồi hoan hỷ đang khi làm, đang lúc mà chúng ta được phân công, chúng ta cảm thấy có niềm vui dâng trào và làm với niềm vui để giúp cho con người tiếp nhận cũng nhờ đó mà vui lây, thì chúng ta được cái phước báo đó. Và hoan hỷ sau khi làm, sau khi làm rồi mỗi khi nhớ tưởng đến những hành động đẹp, những cái tốt đó, thì chúng ta được hạnh phúc và bình an. Thì việc trải nghiệm cái niềm vui đó, đó sẽ giúp cho phước báo được tăng trưởng, tuổi thọ đó được đảm bảo và sức khỏe được an lành. Đó là bốn điều rất là quan trọng mà tất cả những người tổ chức lễ sinh nhật chúc thọ, chúc phúc, chúc bình an, chúc tài lộc đều nhớ và thực hiện. Và việc thực hiện đó nó đặt trên nền tảng của nhân quả, cho nên thực hiện đến đâu chúng ta có phước báo tại chỗ và nó ảnh hưởng đến về sau. Thành kính chúc cụ bà thêm một tuổi thọ như là những hoa vạn thọ tươi, tượng trưng cho một tương lai sáng hạnh phúc tròn đầy, và tạo cái âm đức cho tất cả các con cháu được hưng hiển. Suối Tiên trong nhiều năm qua đó đã trở thành là một cái khu du lịch văn hóa phục vụ cho hàng triệu triệu du khách hàng năm, và vì cái tiêu điểm của nó là để phục vụ văn hóa, cho nên các cái văn hóa Phật giáo rồi tâm linh của đạo Phật nó đã được đan xen trong các cái dịch vụ văn hóa tại khu vực này, và đó nó làm cho người du khách có cơ hội để biết được văn hóa Việt Nam, và sâu hơn nữa là ảnh hưởng được cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Thì làm được như thế là một cái phúc lạc lớn cho cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh và cho toàn cư dân của Việt Nam tại đất nước Việt Nam. Và trong tương lai thì cái Sơn Tiên đưa vào sử dụng thì cũng có cái giá trị văn hóa và giá trị Phật giáo như thế. Thì những người con Thảo cháu Hiền đã có một sáng kiến thành lập những cái trung tâm du lịch văn hóa như vậy đó, là một phần là thừa hưởng được cái phước đức của cha mẹ, một phần là về cái sáng tạo và phấn đấu của bản thân. Thì những việc làm này nó ảnh hưởng trực tiếp đến phước lộc của tất cả chúng ta. Và nhân cái ngày lễ chúc thọ lần thứ 81 của cụ bà, thì chúng tôi kính chúc cụ luôn luôn sống ở trong sự bảo hộ của ba ngôi tâm linh để được hạnh phúc tại cõi đời này. Và cũng đồng kính chúc anh Đinh Văn Vui cùng tất cả thân bằng quyến thuộc có thêm sức khỏe để có thêm nhiều sáng tạo, có thêm nhiều công trình mới, những đóng góp mới, và thông qua đó thì cũng mong cho sự bình an có mặt khắp mọi nơi, có mặt khắp mọi chốn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trà hoa vạn thọ là biểu trưng cho tinh hoa của đất trời và là biểu tượng của sự sống lâu, sống dài, sống hạnh phúc. Hương của hoa trà, của trà hoa vạn thọ được kết tinh và nối dài thành một chuỗi, nghĩa là mong mỏi và hy vọng cụ được trường thọ, vạn thọ, và hương đức từ của cụ được ngát như hoa vạn thọ.
Từ sông lâu, sự sắc đẹp, sự tân tài, sự tân hoa, sự sang ca, hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng an vui, tất cả sự ấy cầu xin hàng đến cho người.
Nơi cạnh trước mẹ niềm hy lệ vương vương, nhắc thăm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cảnh
đến ân đức của má, một người bà, người mẹ hiền khả kính của toàn gia quyến chúng con. Kính lạy má, hôm nay nhân ngày thượng thọ của má, ngày của toàn thể gia quyến chúng con vui vẻ quây quần bên nhau quỳ gối dưới chân má, với nỗi lòng thiết tha thương yêu vô hạn, chúng con xin có vài lời cùng với má. Má ơi, má biết không, toàn thể đại gia đình mình ai cũng thương yêu má vô bờ bến. Con xin nói lên nỗi lòng của những thành viên trong gia đình mình. Chúng con luôn tâm niệm hình hài chúng con đã được kết tinh từ tinh cha huyết mẹ, nước mắt mẹ hiền khóc, những con thơ đã đông đầy bốn bể, nỗi lo toan của cha già đã phủ kín non cao. Má đã 9 tháng cô mang, 3 năm hoạn dưỡng, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, ăn đắng nuốt cay để dành con phần bùi ngọt. Bao nhiêu lợi dưỡng đều dồn cả về cho 6 đứa con, sớm mất đi tình yêu thương và sự che chở của cha già. Má quên đi cả tuổi xuân của mình để đến nỗi thân thể không phải hao mòn tiều tụy. Dòng thời gian cứ chảy dài vô tận theo năm tháng của cuộc đời, chúng con vẫn thấy thân thể má héo mòn vì lao nhọc, mái tóc bạc màu vì dãi nắng dầm mưa, đôi vai gầy nặng chịu nỗi thương đau và cõng trên vai cả cuộc đời sương gió. Kể từ khi ba mất, má lại phải gánh vác nhiều hơn. Ngoài vai trò của người mẹ, còn gánh vác trọng trách trụ cột gia đình của người cha, nên da của má giờ đây nám nhiều vì mưa sa nắng dội, đôi chân run vì dẫm mòn lối sỏi, gói mẹ chùng cho con vững bước đứng lên. Chúng con vẫn tự nghĩ, vì các con thơ dại mà má phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, thức khuya dậy sớm, buông tảo bán tầng, dãi nắng dầm sương, cực khổ gian lao cũng chỉ vì lo cho đoàn đàn con dại. Bao nhiêu tâm huyết dành cả cho con còn đó má vui mừng lắm. Không được con ra đi mà tựa cửa đứng trông, con vui đùa má như được bạc, con ốm đau má thức trắng đêm trường. Má ơi, tình thương của má dành cho chúng con là không bờ bến, như bầu trời không cánh cửa, như trái tim. Trái tim của má là kỳ quan vĩ đại nhất trong tất cả những kỳ quan của nhân loại. Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao sinh thành. Bởi thế nên, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Tất cả chúng con hôm nay đã lớn, cảm nhận được nỗi gian lao của cuộc đời rồi, liệu chúng con có đem hết công lao mà má đã dành cho mình? Hơn nữa cuộc đời má đã chắc chiêu từng gánh tóc gánh khô để nuôi chúng con khôn lớn. Mới đoạn nào các con của má sinh ra trong vòng tay thân đương triều mến của má, ngày ấy má chắc chiêu từng gánh khô gánh tóc cho kịp phiên chợ sáng. Còn người con ngốc chỉ vừa mới dép thôi nôi cũng nằm trong gánh tóc của má, nhà nghèo khó khăn khổ cực trăm bệ. Các con của má chưa ai trưởng thành, thế mà một tay má lo dựng vợ gả chồng cho tất cả. Xóm làng ai cũng mến thương, để rồi đến ngày hôm nay tất cả đều là những người công dân ưu tú, làm nhiều lợi ích cho đời. Đến hôm nay ai cũng đã trưởng thành khôn lớn, cũng đã làm ông làm bà của những đàn cháu nhỏ. Chúng con muốn phần nào phụng sự chén cơm tấm nước, muốn cho má áo lụa quần là, nhà cao cửa rộng, thì ở đây với má những thứ kia là vô nghĩa. Chúng con vẫn biết má cần gì dẫu không nói ra, đó là má mong sao anh chị em chúng con hãy hết sức thương yêu đùm bọc nhau, cùng nhất diều bảo ban nhau, làm sao cho trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa, thì giàu nghèo khó mấy cũng thấy vui hơn. Công lao của má đối với chúng con dù cho lấy muối tu di làm bút, chấm hết mực của nước đại dương, viết lên trên giấy của vô tận hư không cũng không thể nào nói cho hết được. Giả lại công lao ấy chỉ có cho chứ không hề mong nhận lại, thế nên không thể nào và bằng cách nào mà đáp trả cho công. Má ơi, trong những ngày tháng chúng con sống bên má, dầu vô tình hay cố ý, chúng con cũng đã làm cho má đau lòng hay buồn về chúng con. Nhưng đây trong giờ phút thiêng liêng nhất của những người con, xin mẹ hãy cho chúng con có cơ hội dầu chỉ một lần để nói lên hai tiếng mẹ ơi thân thương nhất. Xin hãy tha thứ cho chúng con những lỗi lầm dẫu vô tình hay cố ý mà chúng con đã làm cho má buồn, má tủi. Chúng con thành kính dâng lên tấm lòng của những người con, người cháu hiếu thảo trong ngày lễ chúc thọ bát tuần thiêng liêng nhiệm màu, là có dịp để cho con nhớ lại những lời dạy bảo năm xưa. Cuối cùng, chúng con đồng chắp tay lại má, dâng tất cả lòng hiếu hạnh lên đấng sanh thành với tâm hồn cao cả vị tha. Tuổi má đã ngoài 80, nay đau mai yếu, sức khỏe bất thường. Nay chúc thọ bát tuần này, nguyện ước bước chân của má mãi mãi vững tiến với tuổi 100, để chúng con mãi có mẹ bên cạnh, và nguyện cho hồng ân tam bảo giao hộ cho má được bách niên trường thọ, mãi mãi được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát.
tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay để tán thán tinh thần hiếu thảo của người con trai trưởng đại diện cho tất cả anh chị em trong gia đình, dâng cho mẹ tiêm trọng. Và thứ nữa là tất cả kính mẹ hiền, đây là lòng hiếu thảo chúng con xin mẹ ốm để thánh tùng mẫu tử. Một tràng pháo tay tán dương tinh thần hiếu thảo của con hiền cháu thảo và bánh ngọt tới hương vị của quê hương và tấm lòng của những người con cháu kính dân mẹ hiền thơm thảo lòng con.
Tôi lớn lên từ bản nôi, tôi lớn lên từ bờ tre, tôi lớn lên từ nơi ru với tiếng sao hiu la lời con nước đi về đây với bên mái trăng chiều ngày xưa chiếc võng kéo kẹt mẹ đi với tiếng ru hời hơi ru mát má tâm hồn tôi thơ sao xuyến đến từ bấy như sóng giao dạt biển đông, như đuốc soi đường con đi, câu hát vô cùng mẹ ơi vẫn mãi vang vọng đời con. Năm tháng qua rồi mà sao không thể quên được lời ru, ao ước quay về tuổi thơ để thấy cánh cò ngày trong tiếng ru hời của mẹ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời chư tôn đức chứng minh cuộc lễ hôm nay, chúng tôi xin có vài phút để có một cái lời nhắc nhở, chúc mừng cũng như khích lệ trong cuộc lễ mừng tuổi thọ của bà Trần Thị Tư. Thưa quý vị, Đức Phật ngài 80 tuổi là ngài nhập Niết Bàn. Chư tôn đức chính mình ở đây rất là mừng, rất là vui và cũng chúc mừng cụ là thân sinh của tổng giám đốc, thân mẫu cũng tổng giám đốc khu du lịch của Phó Chú Tiên được hưởng thọ 81 tuổi. Đây là cái phước báo vô cùng đặc biệt. Thường người ta nói là 60 năm cuộc đời, nhưng mà cụ đã sống lên 80 tuổi. Và vừa rồi được nghe Thượng Tọa Nhật Từ cũng có nhắc một cái ý mà chúng tôi cũng rất xúc động. Khoảng năm 34 tuổi thì người bạn đời của cụ Nguyên Tiên và làm cụ ở vậy để buông tảo vấn cần để mà nuôi các con không lớn, đặc biệt là hướng dẫn cho các con đi vào con đường đạo đức dân tộc và đạo đức Phật giáo. Đó là một cái điều rất là xúc động trong cuộc lễ hôm nay. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cùng chúc mừng cho cụ và cũng chúc mừng cho các người con cháu có một người mẹ và có một người bà có một tuổi thọ phước báo như vậy. Ở trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh Trung Bộ Mathima Nikaya, Đức Phật ngài dạy là chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Cái người mà được sống lâu là do có tâm từ bi và do có giới hạnh trong sạch cho nên được sống lâu. Và người có sắc đẹp là những người có tâm mát mẻ, quan nghĩ với tất cả mọi người. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Hôm nay được Chư Tôn Đức được chứng minh cuộc lễ mừng thượng thọ cho cụ bà Trần Thị Tư, các chư tăng trên bàn chứng minh này rất là quan nghĩ với phước báo của cụ. Và càng quan nghĩ hơn là các con cháu là những người tiếp tục truyền thống của người mẹ hiền, thực hành đạo đức xã hội và đạo đức Phật pháp để tiếp tục tạo những công đức phước báo, thứ nhất để dâng lên cho người mẹ, thứ hai là để chính bản thân mình được hưởng cái công đức phước báo đó. Đời này chúng ta được và đời sau chúng ta được, đời này chưa được thì đời sau cũng sẽ được. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được phải dành kiếp sau. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện sanh cõi trời vui hơn. Cho nên hôm nay quý vị đã thành tựu được phước báo, đã thành tựu được phước báo quá khứ, đã thành tựu được phước báo hiện tại, và chắc chắn là thành tựu được phước báo tương lai. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, sinh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sinh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Mình cúng dường cha mẹ, đảnh lễ cha mẹ, đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, đó là chúng ta tạo cái công đức phước báo. Mình bố thí cúng dường, đó là chúng ta tạo được công đức phước báo mà trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Thưa quý vị, chúng ta trả ơn cha mẹ bằng cách là phục vụ tam bảo, phục vụ chúng sinh. Bởi vì trong kinh chữ Hán có câu phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cho hôm nay chúng ta trả ơn cha mẹ bằng cách là tạo nên một cái môi trường sinh thái, khu du lịch Văn Hóa Suối Tiên 1 và khu Suối Tiên 2 đang hình thành. Đó là chúng ta góp phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp, gọi là tốt đạo đẹp đời. Và đó là một hình thức là chúng ta cúng dường cho tam bảo và cúng dường cha mẹ. Cuối cùng chúng tôi nhắc lại một câu kinh nữa trong kinh Pháp Cú, đó là mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được rầy vui hơn, vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tấm gọi nguồn ơn chính là. Hôm nay quý vị đã phụng dưỡng tam bảo, phụng dưỡng cha mẹ, và trong kinh Đức Phật này cũng vậy, có sáu bóng mát. Đức Phật là bóng mát, giáo pháp là bóng mát, chư tăng là bóng mát, cha là bóng mát, mẹ là bóng mát, tổ quốc là bóng mát. Thay mặt thay lời Chư Tôn Đức chứng minh cuộc lễ hôm nay, xin được chúc mừng cụ và chúc mừng các hàng con cháu của cụ. Cầu mong hồng ân tam bảo của chư thiên hàng gia hộ cho cụ Trần Thị Tư và các con cháu của cụ được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kích tường tai qua ngã khỏi, pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.